Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 1 phút tại Texas và sau đây mời quý vị đến với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Đồng thời quý vị có thể theo dõi chương trình này qua Internet hoặc là qua phone bằng số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như chào chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính. Thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin thời tiết từ miền Nam California. Xin mời chị Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Khôi Nguyên cùng anh Hoàng Tiến, Nam California ngày hôm nay thời tiết khá dịu dàng, không có nóng lắm, nhưng mà bắt đầu từ ngày mai trở đi thì nhiệt độ sẽ tăng dần và ngày mai thì sẽ có vào khoảng 10% cơ hội mưa. Nếu mà 10% thì chắc chắn là sẽ không có mưa rồi. Và những cái ngày cuối tuần thì có thể nhiệt độ sẽ lên rất là nóng. Không biết tại Dallas thì như thế nào, thưa anh Hoàng Tính?
Và Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas, chào chị Mộc Lan, anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi là 84 độ. Cũng có mây, cũng có nắng đó. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 91 và thấp nhất và là 72. Ngày mai cũng thời tiết cao thấp cũng vẫn giống như ngày hôm nay với 10% cơ hội mưa. Thưa quý vị, đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Không biết tại Houston có đẹp giống như Dallas không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, Houston thì cũng tương tự như vậy. Hiện tại bên ngoài trời nắng chan hòa, nhiệt độ được ghi nhận là 85 độ. Lát nữa đây trời sẽ lên cao 88 và về đêm xuống thấp là 76. 20% mưa được ghi nhận cho hôm nay và ngày mai. Ngày mai thời tiết cũng tương tự như hôm nay. Riêng ngày thứ 6, thứ 7 thì có vẻ nóng hơn đôi chút và trời sẽ không có mưa. Và đến ngày Chủ nhật thì vẫn sẽ không có mưa. Tóm lại, tuần này Houston sẽ đón những ngày cuối tuần rất là đẹp. Và thưa quý vị, đó là phần thời tiết của cả ba miền. Và xin mời chị Mộng Lan với bản tin thời sự đầu tiên, thưa chị.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý khán giả, quân đội Hoa Kỳ và Philippines hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận mà cách đây một tuần Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố trong chuyến viếng thăm đến Hà Nội rằng đây sẽ là cuộc tập trận chung cuối cùng của hai nước trên Biển Đông. Các cuộc thao dượt từ ngày 4 tới ngày 12 tháng 10 trên các đảo Luzon và Palawan có sự tham gia của khoảng 1.400 thủy quân lục chiến Mỹ đóng ở Okinawa, Nhật Bản và 500 quân nhân Philippines, theo thông báo của Sứ quán Hoa Kỳ tại Manila. Các cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng của Philippines để chuẩn bị tốt hơn cho việc đối phó với thiên tai và xung đột vũ trang. Đây là một phần trong một loạt các cuộc tập trung, các cuộc tập trận chung thường xuyên giữa Mỹ và đồng minh thân cận trong khu vực Đông Nam Á. Tuy vậy, Tổng thống mới đắc cử của Philippines đã bất ngờ tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ trong lần gặp mặt cộng đồng người Phi ở Hà Nội ngày 28 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, theo tờ Wall Street Journal thì các tướng lĩnh Philippines nói họ vẫn đang chờ lệnh. Tưởng cũng nhắc lại là kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 thì ông Duterte đã ra dấu hiệu cho thấy ông muốn đưa Phi Lục Tân ra khỏi vị thế phải lệ thuộc vào nước Mỹ, đàn anh. Ngoại trưởng Phi nói tại Hà Nội trong chuyến viếng thăm của ông Duterte tới Việt Nam rằng Tổng thống Phi muốn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập vì lợi ích của Phi Lục Tân, trong đó có việc thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Xin mời Hoàng Tính.
Cũng vẫn Biển Đông, thưa quý vị, không quân Indonesia mở tập trận lớn chưa từng thấy. Trong một động thái phô trương cái thành thế rõ nét hơn, không quân của Indonesia đã tham gia một cuộc tập trận được đánh giá là lớn chưa từng thấy trên không phận của Biển Đông gần cái quần đảo mang tên Natuna. Theo một số những quan chức của Indonesia, trong ngày hôm qua, ngày 4 tháng 10, thì cái đợt tập trận này nhằm chứng minh cái chủ quyền của Jakarta trên một cái vùng giàu khí đốt sát cạnh cái vùng biển mà Trung Cộng đòi cái chủ quyền. Sau đó, phát ngôn viên của không quân Indonesia là Jamie Trisonaja, cái nước này muốn chứng tỏ một cái sự tồn tại của mình ở trong vùng này với một cái lực lượng không quân đủ hùng hậu để răn đe đối phương. Viên chức này cho biết là cái cuộc tập trận kéo dài khoảng 2 tuần và sẽ chấm dứt vào cái ngày thứ năm 6 tháng 10, thưa quý vị, huy động các phi đội chiến đấu cơ Sukhoi của Nga và F-16 của Mỹ. Riêng chuyên sang quốc phòng Anh Chen đã tiết lộ là từ ngày 6 tháng 10 thì quân đội Indonesia sẽ tiến hành một cái cuộc tập trận quân sự quy mô lớn hơn mang tên là Angkasa Yuda với sự tham gia của các máy bay tiêm kích, máy bay vận tải trực thăng, lực lượng đặc biệt ở vùng Natuna. Vào tháng 6 vừa qua thì tổng thống của Indonesia là ông Joko Widodo cũng đã tung ra một cái chiến dịch chưa từng thấy để đẩy mạnh cái việc tăng cường hoạt động đánh cá, khai thác dầu khí và củng cố những cái cơ sở quốc phòng ở cái vùng quần đảo Natuna sau một loạt những cái vụ chạm trán giữa hải quân Indonesia và Tàu của Trung Cộng ở trong khu vực này. Trung Cộng không có tranh chấp cái chủ quyền ở quần đảo Natuna, thế nhưng đã làm cho Indonesia bực tức khi mà cho rằng là hai bên có yêu sáp chồng lấn tại một cái vùng biển xung quanh Natuna, tại một cái khu vực bị cái đường lưỡi bò lấn vào. Và theo các nguồn tin từ ban tham mưu của lực lượng võ trang Indonesia, thì không quân nước này sẽ đưa những cái loại chiến đấu cơ, máy bay vận tải và trực thăng chuyên dùng vào cái cuộc tập trận kết hợp với các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt ở dưới đất. Lực lượng hải quân cũng sẽ tập trận để mà thử nghiệm lại một số những cái hỏa tiễn chống hạm mua của Trung Cộng, thế nhưng đã gặp thất bại trong những lần thử trước đây. Và cái điều đáng lưu ý là theo cái tờ chuyên sang Chen này thì lẽ ra cái cuộc tập trận phải diễn ra trên đảo mang tên là Belitung ở phía đông của Sumatra, thế nhưng đã được chuyển đến cái khu vực quần đảo Natuna trên đảo Pulau Natuna Bisa. Lý do di chuyển cái địa điểm tập trận không được chính thức loan báo, thế nhưng hòn đảo mới được chọn nằm giữa gần cái đường chính đoạn mà Bắc Kinh đã đơn phương vạch ra để mà tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, chuyển qua phần tin có liên quan đến Syria thì phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay đã ra tuyên bố rằng là Washington đã ngăn không cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố lên án vụ nã pháo vào Đại sứ quán Nga tại Syria. Và Nga cho rằng hành vi của ba nước chứng tỏ các quốc gia này đã coi thường công ước quốc tế về mối quan hệ ngoại giao, trong đó yêu cầu bảo vệ các cơ quan cùng những nhân viên ngoại giao và lãnh sự quán. Đại sứ quán Nga tại Damascus của Syria đã bị trúng đạn pháo cối vào hôm 3 tháng 10. Và theo giới chức của Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm qua cũng xác nhận, rất may là không có bất kỳ một nhân viên đại sứ quán nào bị thương. Và phái đoàn ngoại giao phải chịu thiệt hại khá nhiều về vấn đề vật chất. Moscow đã lên án hành động của những kẻ khủng bố và coi đây là hậu quả từ hành động của Hoa Kỳ và đồng minh khi kích động xung đột bạo lực tại Syria và ủng hộ những phiến quân và những kẻ cực đoan. Hiện phía Hoa Kỳ chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về sự việc trên. Cả Hoa Kỳ và Nga đầu tuần này đã chấm dứt hợp tác trực tiếp về thỏa thuận ngừng bắn tại Syria sau khi Washington cho rằng Nga không tuân thủ cam kết được hai bên đề ra. Chị Mông Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý thính giả, ban thẩm định giải Nobel Hòa Bình ngày hôm nay đã trao giải Nobel Hóa học cho ba nhà khoa học Jean-Pierre Sauvage, James Fraser Stoddart và Tekna Seringa về công trình phát triển máy phân tử của họ. Những người được trao giải đã thiết kế và chế tạo được những máy phân tử mỏng hơn sợi tóc 1.000 lần và có những bộ phận di chuyển được khi năng lượng được thêm vào. Những máy này có những chuyển động có thể kiểm soát được và có thể được sử dụng để thực hiện những nhiệm vụ ở quy mô nanomet, có thể dẫn tới thêm những phát triển khác trong lĩnh vực vật liệu mới và những hệ thống lưu trữ năng lượng. Ông Sauvage là giáo sư danh dự tại Đại học Strasbourg ở Pháp. Ông bắt đầu công trình sáng chế máy phân tử vào năm 1983 khi ông liên kết thành công 2/4 hình vòng bằng một liên kết cơ học. Việc này đánh dấu lần đầu tiên những nhà hóa học có thể thao tác một phân tử theo cách như vậy. Trong khi đó, thì ông Stoda là giáo sư hóa học tại Đại học Northwestern ở Hoa Kỳ tiếp tục phát triển dựa trên những khám phá này vào những năm 1991 khi ông sáng chế một cách thành công sâu vòng phân tử của ông Sauvage lên một trục phân tử và di chuyển được vòng này dọc theo trục. Ông Feringa, giáo sư hóa học hữu cơ tại Đại học Groningen ở Hà Lan, chế tạo được một động cơ phân tử vào năm 1999, sử dụng một lưỡi quay vòng bằng phân tử để quay liên tục theo cùng một hướng. Ba nhà khoa học này sẽ chia nhau giải thưởng trị giá $931,000 cho những công trình của họ. Xin mời Hoàng Tiến.
Bản tin châu Á được hoàn tính tiếp theo với nguồn tin Thái Lan đã cấm cửa lãnh tụ sinh viên đòi dân chủ Hồng Kông. Hoàng Chi Phong là gương mặt tiêu biểu của phong trào học sinh và sinh viên đòi dân chủ tại Hồng Kông vào năm 2014, thưa quý vị, xin lỗi. Vừa bị chính quyền quân sự Thái Lan câu lưu vào ngày hôm qua, thưa quý vị, ngày 4 tháng 10, ngay khi mà vừa đặt chân xuống cái phi trường Bangkok và bị trục xuất về Hồng Kông vào ngày hôm nay. Theo thông tin viên của RFI tại Bangkok cho biết thì Hoàng Chi Phong đã được Đại học Chulalongkorn nổi tiếng của Thái Lan mời đến để mà tham dự cái lễ tưởng niệm vụ thảm sát năm 1976 tại Bangkok. Việc cấm cửa lãnh tụ đấu tranh dân chủ Hồng Kông này là thêm một cái dấu hiệu về ảnh hưởng của Bắc Kinh trên cái chính quyền quân sự Thái Lan hiện nay. Hoàng Chi Phong là khách mời nổi bật của Đại học Chulalongkorn ở Bangkok theo cái chương trình thi. Anh sẽ phát biểu vào ngày mai nhân cái lễ kỷ niệm 40 năm ngày sinh viên Thái Lan bị cảnh sát và các nhóm cực hữu thảm sát vào năm 1976. Thế nhưng khi vừa xuống máy bay thì lãnh đạo của phong trào dân chủ Hồng Kông này đã bị cảnh sát câu lưu và giam giữ ngay theo yêu cầu của chính quyền Trung Cộng. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền lo ngại rằng Hoàng Chi Phong sẽ bị giao nộp cho Bắc Kinh. Thế nhưng chính quyền của Bangkok khẳng định sẽ trục xuất sinh viên này về Hồng Kông. Hoàng Chi Phong là một trong những lãnh đạo chính của cái cuộc cách mạng dù vàng bùng lên vào năm 2014 tại Bắc Kinh để phản đối. Cái mưu toan của Bắc Kinh là muốn kiểm soát chặt chẽ Hồng Kông. Việc bắt giữ và trục xuất Hoàng Chi Phong xác nhận cái sức nặng quan trọng của Trung Cộng trên các quyết định của tập đoàn quân sự ở Thái Lan, thưa quý vị. Xin được mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chuyển qua phần tin có liên quan đến Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ thì Thủ tướng của Iraq Haider al-Baghdadi trong ngày hôm nay đã tuyên bố trên đài truyền hình rằng Iraq đã hơn một lần yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Iraq và họ lo ngại rằng sự liều lĩnh của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây ra một cuộc nội chiến tại khu vực này và cách hành xử của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được. Ông lên tiếng lo ngại về một cuộc chiến tranh có thể sẽ nổ ra nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì binh lính trong lãnh thổ của Iraq. Trong thời gian gần đây, mối quan hệ ngoại giao giữa đôi bên đã gặp trục trặc sau khi hai bên đã triệu tập đại sứ của nhau nhằm làm rõ những biểu hiện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc hội của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc bỏ phiếu tuần trước đã quyết định mở rộng các hoạt động quân sự tại Iraq và nhắm vào các nhóm mà theo họ gọi rằng là tổ chức khủng bố nhằm ám chỉ đến lực lượng người Kurd tại Iraq. Và Quốc hội của Iraq ngay lập tức ngày hôm qua đã lên án quyết định kể trên và kêu gọi 2.000 quân của Thổ Nhĩ Kỳ phải rời khỏi Iraq. ISIS hiện đang là mục tiêu chung của các nước có liên quan và nhóm này hoạt động tại khu vực miền Bắc Syria trải dài qua Iraq. Mâu thuẫn chủ yếu giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở thành phố Mosul, đặc biệt khi mà quân đội của quốc gia này cũng như lực lượng do Hoa Kỳ hậu thuẫn đang thúc đẩy việc tái chiếm thành phố này. Các tay súng lực lượng người Kurd vốn là đồng minh của Hoa Kỳ trong việc chống ISIS tại Syria và Iraq, nhưng mà nhóm này lại bị Thổ Nhĩ Kỳ cho là có liên hệ mật thiết với đảng công nhân người Kurd, tức là PKK, một tổ chức khủng bố trong mắt chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ và dẫn đến những xung đột giữa các bên liên quan. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong phần đầu thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
Quý vị đến với đại nhạc hội dạ tiệc thu vàng tại giáo xứ Thánh Tâm Carleton thứ bảy ngày 29 tháng 10 lúc 7 giờ tối với sự góp mặt của các ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Don Hồ, Mai Thiên Vân, Ngọc Anh Vi, Đức Tân, Anh Tuấn, The Hit Band, MC Trường Sơn và Giáng Ngọc. Vàng sponsor 2.000 đồng, VIP 1.000 đồng, vàng đồng hạng 750 đồng gồm 7 món ăn và rượu. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Liễu Vũ 817-803-9985, 817-803-9985 hoặc Tiên Nguyễn 214-668-3899. Giáo xứ Thánh Tâm Carleton xin kính mời.
Có gì vui không em? Anh nơi này ôm nỗi nhớ như ngày ta lao đao hai đứa mình sánh sao.
Em muốn ăn canh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với canh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có cá nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery hiện đang có giá discount. Xin gọi để biết thêm chi tiết, điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu Sumil Vital, một loại bột dinh dưỡng có công dụng giúp bổ gan, bổ tim, điều hòa huyết áp và nhất là giúp tăng cường tối đa hệ thống miễn nhiễm, rất cần cho quý vị cao niên và người bệnh. Sumil Vital sẽ giúp quý vị cao niên ăn ngon, ngủ yên, sức khỏe dồi dào, không còn bị mệt mỏi như trước. Sumil Vital cũng giúp cho người bệnh mau chóng phục hồi sức khỏe. Mỗi ly Sumil Vital được bổ sung thêm tinh chất của các dược thảo nổi tiếng như Phucoidan, đông trùng hạ thảo, nghệ vàng Phytocurcumin, nấm Agaricus và nấm linh chi. Ngoài ra, Sumil Vital cũng được bổ sung thêm các dược thảo bổ gan, bổ tim và giúp điều hòa huyết áp. Quý vị cao niên hoặc người bệnh chỉ cần uống một ly Sumil Vital mỗi ngày thì sẽ thấy người khỏe hẳn ra, không còn mệt mỏi hoặc đuối sức như trước. Sumil Vital sẽ giúp tăng cường tối đa hệ thống miễn nhiễm và nhờ đó cơ thể sẽ chống lại các vi trùng vi khuẩn gây bệnh một cách hiệu quả hơn. Muốn biết thêm chi tiết về Sumil Vital xin gọi Supplement Depot 24/7 với số miễn phí 1-800-290-6075. 1-800-290-6075, website thuocbo.com.
Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, sắp bị ngân hàng kéo nhà, thẻ tín dụng nợ hoài không dứt, xin hãy đến với văn phòng tài chính Minh Hiếu. Đây là hai chương trình trợ giúp của Tổng thống Obama giúp cho quý vị không mất nhà, không cần khai phá sản. Thời gian có hạn, xin hãy liên lạc ngay với văn phòng dịch vụ tài chính Minh Hiếu 214-603-5500.
Tôi là Hoàng Minh Hiếu, giám đốc của văn phòng dịch vụ tài chính. Minh Hiếu sẽ giúp cho quý vị cách thức giảm tiền nhà hàng tháng, giúp cho quý vị giảm nợ tiền thiếu thẻ tín dụng và giúp cho quý vị sửa và phục hồi điểm tín dụng.
214-603-5500.
Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý khách hàng, bạn bè đã luôn ủng hộ Huyền trong ngành địa ốc, bảo hiểm, thuế trong nhiều năm qua. Huyền rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cho quán cơm chỉ Dì Bảy, mẹ của Huyền. Quán cơm với những món ăn được nấu sạch sẽ, tươi, không có bột ngọt, ngon như cơm nhà nấu. Đặc biệt nước mía thơm ngon độc đáo. Quán mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối trong khu ăn uống của Cali Saigon Mall Garden. Xin trân trọng kính mời.
Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garden, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Thác Sịt.
Các loại già lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garden, 972-272-3145.
972-272-3145.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Trocation, Trocation. Nhà hàng Trocation nổi tiếng bao nhiêu năm qua trên đường Pioneer thành phố Arlington. Cảm ơn tất cả các khách hàng đã ủng hộ hơn 10 năm qua. Trocation nay đã mở thêm một chi nhánh mới tại Carrollton, có đầy đủ các món ăn seafood như Perfect thơm cây nồng, King Crab, No Crab, tươi ngon, tôm tươi hay lobster nấu đủ kiểu. Đặc biệt, Trocation có oyster tươi ngon mỗi ngày và nhiều món ăn Cajun khác. Trocation tại Carrollton, 1017 East Trinity Mill Road, Carrollton, Texas 75006, nằm đối diện với chợ Edgemont bên hông Walmart. Điện thoại 972-245-3500, 972-245-3500. Xin kính mời!
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Saigon Radio.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị trở lại với phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn bằng bản tin Hoa Kỳ đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khương Nguyên. Thưa quý thính giả, cuộc đua tranh chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc bước vào giai đoạn quyết định ngày hôm nay, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bước sang vòng biểu quyết tiếp theo. Hội đồng gồm 15 thành viên này có nhiệm vụ giới thiệu một ứng cử viên để Đại hội đồng 193 thành viên chấp thuận. Kể từ cuối tháng 7 vừa qua, Hội đồng đã tổ chức 5 vòng biểu quyết không chính thức và bỏ phiếu ẩn danh để xem xét sự nhiệt tình của những thành viên về 10 ứng cử viên. Trong tất cả 5 vòng biểu quyết, cựu Thủ tướng Antonio Guterres của Bồ Đào Nha, 67 tuổi, người từng giữ chức trưởng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc từ năm 2005 cho đến 12 tháng 12 năm ngoái đều dẫn đầu, nhưng không chắc ông sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng. Trong một diễn biến có thể là sự thay đổi vào phút cuối, ứng cử viên Kristalina Georgieva của Bulgaria gia nhập cuộc đua hôm thứ Năm tuần trước. Từ lâu thì đã có tin đồn rằng giới chức này của Ủy hội Liên minh châu Âu sẽ gia nhập cuộc đua, nhưng bà đã vấp phải khó khăn vì chính phủ của bà đã cam kết ủng hộ giám đốc UNESCO là Irina Pokova, cũng là người Bulgaria. Một khi tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đạt đồng thuận về một tên cuối cùng thì họ sẽ bỏ phiếu chính để chính thức hóa đề nghị của mình trong một nghị quyết sẽ được gửi đến Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm 193 thành viên để chuẩn thuận sự lựa chọn của Hội đồng. Người chiến thắng sẽ kế nhiệm ông Ban Ki-moon vào ngày 1 tháng Giêng năm 2017. Xin trở lại với Hoàng Tiến.
Kính thưa quý vị, có tới khoảng 34.000 người chuyển giới tại Hoa Kỳ sẽ có thể phải đối diện với các vấn đề bỏ phiếu trong cái cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới bởi vì cái tờ ID của họ không đúng với lại cái giới tính của họ. Theo cái nhóm vận động ủng hộ người chuyển giới cho biết, thúc giục họ sử dụng cái cách bỏ phiếu bằng cái lá phiếu khiếm diện gửi qua bưu điện để tránh phải xuất trình giấy tờ tại các phòng phiếu. Quyền của người chuyển giới đến dưới sự giám sát của rất là gia tăng tại Hoa Kỳ với rất là nhiều những cái lớp để có thể sử dụng cái phòng tắm công cộng, chăm sóc y tế, chiếm hết cái sự quan tâm của truyền thông và thảo luận chính trị trong những tháng gần đây. Hàng ngàn người chuyển giới có thể sẽ gặp rất là nhiều những trở ngại trong cái cuộc bầu cử vào cái ngày 8 tháng 11 sắp tới đây tại nhiều tiểu bang với các luật giấy tờ cử tri nghiêm khắc. Theo một phúc trình bởi cái việc William Institute của Đại học UCLA cho biết, cử tri chuyển giới có thể đến cái phòng phiếu với một thẻ ID hợp lệ. Thế nhưng tuy nhiên nếu chúng chưa được cập nhật theo cái giới tính của người có thẻ hay hoặc là hình trên cái thẻ ID đó thì nhân viên phòng phiếu có thể từ chối và không đưa cho họ cái lá phiếu bầu. Theo Ali Kristen, nữ phát ngôn viên của Trung tâm National Center for Transgender Equality, gọi tắt là NCTE, đã cho biết như vậy. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên.
Thưa quý vị, tờ CNN cũng như Reuters đều đã nói về cơn bão Matthew trong suốt thời gian vừa rồi. Và thưa quý vị, đây được xem như là một trong những cơn bão mạnh mẽ nhất đã hướng đến Bahamas và khu vực bờ đông của Florida trong rạng sáng ngày hôm nay, sau khi thổi qua Haiti và Cuba gây ra tình trạng mưa lụt và đã giết chết ít nhất 17 người. Theo như Liên Hiệp Quốc cho biết, đây là cơn bão tồi tệ nhất đánh vào Haiti kể từ sau cơn động đất vào năm 2010. Và khi thổi qua Cuba cũng như Haiti thì sức gió đã lên đến 140 dặm một giờ trong tối ngày hôm qua, gây ra tình trạng đất chùi và ảnh hưởng đến một số khu du lịch tại đây. Tại Hoa Kỳ thì hàng ngàn người đã được lệnh di tản khẩn cấp tại khu vực bờ đông cũng như rằng là bờ nam của Florida theo lệnh của Thống đốc Rick Scott đưa ra trong ngày hôm nay. Hàng ngàn người đã xếp hàng tại các siêu thị để mua đồ dự trữ trong những ngày sắp tới bởi vì cơn bão có thể sẽ đánh vào sáng ngày mai, gây ra một số tình trạng có thể sẽ mất điện. Theo đó thì theo như cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, cơn bão này hiện trong tối ngày hôm qua thì được đánh giá là bão cấp 4, nhưng có thể trong rạng sáng ngày hôm nay thì đã sẽ tăng thêm rất là nhiều. Theo dự báo, cơn bão sẽ đạt đến khoảng là 120 dặm một giờ và sẽ có thể thổi qua khu vực của Florida vào sáng ngày mai, gây ra một số tình trạng ảnh hưởng tại đây. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Khôi Nguyên, chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và mến chúc tất cả mọi người một buổi trưa an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Xin chào quý khán giả cùng Khôi Nguyên và Hoàng Tính.
Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa để kết nối với Houston và Dallas. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Các bác sĩ nổi tiếng trong TV show The Doctors của đài truyền hình NBC khẳng định Inada Dreamwave là chiếc ghế massage tốt nhất thế giới.
Được biết rằng cái Medical Chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền. Inada là một trong những công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới. Không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Grand Prairie, Arlington.
972-660-8999, 972-660-8999.